Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với podcast Dinh dưỡng thông minh, nền tảng sức khỏe cho mẹ và bé. Đây là nơi chúng ta sẽ cùng nhau tâm tình, chia sẻ những kiến thức về dinh dưỡng, kết hợp với các thực đơn ăn uống lành mạnh dành riêng cho mẹ và bé. Đồng hành với chuỗi series lần này, Kiều xin được giới thiệu đầu bếp ăn dặm Hoàng Cường, người đang sở hữu phương pháp ăn dặm mà hàng triệu mẹ mỉm sữa biết đến, có tên là phương pháp ăn dặm 3 trong 1, ăn dặm từ trái tim.
Xin chào tất cả các quý khán giả đang theo dõi chương trình và xin chào Kiều Phạm.
Lời đầu tiên, Kiều Phạm xin được thay lời cho chương trình cảm ơn Fat Baby. Fat Baby rất được các bà mẹ Việt Nam yêu mến qua các dòng sản phẩm thông minh và hiện đại như là máy hút sữa nè, máy đun nước nè, rồi máy đa năng, máy tiệt trùng vân vân, và có cả nồi ăn dặm để phục vụ cho nhu cầu nấu ăn dặm dành cho các bé với rất nhiều phân khúc khác nhau, đáp ứng đầy đủ tốt nhất. Anh Cường thân mến, thì thường á, khi mà các bé được 6 tháng tuổi á, thì rất là cần những cái nguồn dinh dưỡng khác ngoài sữa mẹ, đó chính là ăn uống, thì đó là ăn dặm. Thì anh có thể chia sẻ thêm những cái phương pháp ăn dặm hiện nay cho các bà mẹ được biết không ạ?
Ok, thì hiện nay chúng ta thấy là khi mà trẻ được 6 tháng tuổi đúng không? Tức là được khoảng 180 ngày ấy, thì chúng ta hay nghe là trẻ sẽ phải ăn dặm hay là ăn bổ sung. Đấy, thì tại sao chúng ta phải ăn dặm hay ăn bổ sung ấy, là bởi vì khi mà trẻ đến cái giai đoạn đó thì cái sữa mẹ với cả sữa công thức thì nó sẽ không thể đủ cái tổng năng lượng dành cho trẻ để cho trẻ có thể phát triển được. Cho nên là bắt đầu sẽ cần phải có bắt đầu là ăn những cái thực phẩm bên ngoài khác ngoài sữa mẹ. Đó, thì khi mà ăn mới bắt đầu ăn dặm ấy, thì chúng ta cũng cần phải chú ý ấy. Đó là thường thì các mẹ sẽ có cái xu hướng là mới bắt đầu ăn dặm thì sẽ kiểu muốn con ăn nhiều ấy. Đó, nhưng mà thời gian đầu khi con mới ăn dặm thì chúng ta phải hiểu là con tập ăn dặm. Đó, thì cho nên là chúng ta chỉ bắt đầu là ăn từ cái lượng nhỏ và tăng dần. Thì lúc này ấy, thì cái bổ sung khi mà trong cái giai đoạn 180 ngày hay là 6 tháng này thì nó không thể thay thế hoàn toàn cái sữa mẹ được. Sau đó là khi mà trẻ bắt đầu ăn dần lên rồi thì chúng ta sẽ phải đảm bảo tiếp theo là cái lượng này, rồi cái giá trị về dinh dưỡng này, hay là đa dạng về những cái loại thực phẩm. Đó, thì đấy là cái mà cần phải chú ý khi mà trẻ được 6 tháng tuổi là bắt đầu ăn dặm. Vậy thì hiện nay ở trên cái gọi là thị trường đi, chúng ta có những cái phương pháp ăn dặm, ví dụ như là cái khuyến nghị của Việt Nam của chúng ta là phương pháp ăn dặm truyền thống. Đó, là của Việt Nam mình khuyến nghị nhá. Ngoài ra không nằm ở trong khuyến nghị chính thức thì chúng ta có ăn dặm kiểu Nhật và ăn dặm bé chỉ huy. Đó, ăn dặm kiểu Nhật thì là cái phương pháp mà các mẹ Nhật cho con ăn dặm. Sau đó là Việt Nam mình có dịch mấy cuốn sách á, và các mẹ Việt Nam mình ở bên Nhật á, là cũng nuôi con theo phương pháp đó, thì mang về Việt Nam và sau đó là chia sẻ, thì có phương pháp ăn dặm kiểu Nhật. Cũng tương tự như vậy, phương pháp ăn dặm bé chỉ huy thì là cái phương pháp mà là ở các nước châu Âu hay là châu Mỹ người ta nuôi theo phương pháp đó và cũng đưa về Việt Nam. Thì cũng là dịch sách, sau đó là cũng có những cái tài liệu mà đưa về Việt Nam thì phương pháp dặm bé chỉ huy. Ngoài những cái phương pháp đó thì mình có tổng hợp và đúc kết lại thành một cái phương pháp nữa gọi là cái phương pháp dặm 3-in-1. Thì vậy này, cơ bản hiện nay ở Việt Nam của chúng ta có phương pháp dặm truyền thống này, ăn dặm kiểu Nhật này, ăn dặm bé chỉ huy, và phương pháp kết hợp là ăn dặm 3-in-1.
Vậy thì theo em được biết nha, anh Cường thì được các bà mẹ mỉm sữa biết đến như là cha đẻ của phương pháp ăn dặm 3-1. Vậy thì anh có thể chia sẻ với mọi người một chút xíu vì sao anh có cái nguồn cảm hứng để mà mình có thể sáng tác nên cái phương pháp ăn dặm này không ạ?
Cái phương pháp ăn dặm 3-1 thật ra thì cái câu chuyện nó cũng khá là dài. Nhưng mà cái tìm chung lại ấy, thì cái phần mà cái động lực đó hồi trước là mình có một bạn nhỏ. Cái giai đoạn mà bạn ấy trước 3 tuổi ấy, thật ra là mình không phải làm bếp và mình cũng không phải là làm health coach trên bây giờ đâu. Mình làm kỹ sư xây dựng. Đó, sau đó là đến khoảng 3 tuổi thì mình thấy là bạn nhỏ nhà mình khá là biếng ăn. Biếng ăn cũng khá là trầm trọng á. Thì lúc đấy thì bắt đầu là mình mới cộng với cả cái phần mà bên công việc ấy, nó có một số vấn đề, cho nên là mình mới quay về là mình muốn giúp cho con ăn được tốt hơn. Đó, thì khi mà giúp cho con ăn được tốt hơn thì mình nghỉ cái việc ở bên kia, sau đó là mình đi học đầu bếp. Rồi bắt đầu là mình làm các món ăn để cho con nó ăn á, cho bạn nhỏ nhà mình bạn ấy ăn. Sau đó thì mình có chia sẻ lên trên mạng xã hội, chia sẻ lên Facebook. Thì khi mà chia sẻ lên đấy thì thấy có rất nhiều các bố mẹ bắt đầu là quan tâm và cũng vào hỏi là chế biến như thế nào, cho ăn ra làm sao đó. Thì trong cái quá trình mà mình đồng hành, mình chế biến ăn cho bạn nhà mình ấy, thì mình cũng tìm hiểu là tại sao mà cái miếng ăn cũng được nhiều các bố mẹ mình quan tâm đến như vậy. Thì lúc mà mình tìm hiểu ra thì mình thấy một cái nguyên nhân rất lớn, đó là ăn dặm sai cách. Đó, tức là lúc đầu mình ăn không đúng thì sau này nó gây ra rất nhiều cái vấn đề. Đó, và từ đấy thì mình bắt đầu là mình tìm hiểu sâu về cái ăn dặm. Đó, thì khi mà tìm hiểu sâu về cái ăn dặm rồi thì mình thấy có những cái phương pháp đó, có những cái phương pháp như mình chia sẻ. Nhưng mà khi mà mình áp dụng mỗi cái phương pháp thì nó sẽ có cái ưu điểm và có cái nhược điểm, nó không thể là tốt cho tất cả được. Thì khi đó thì bắt đầu là mình mới nghiên cứu là mình lấy cái ưu điểm của phương pháp này, ưu điểm của phương pháp kia, và mình kết hợp nó lại thì nó ra cái phương pháp dặm 3-1.
Vậy khi mà mình áp dụng cái phương pháp ăn dặm 3 trong 1 á, thì theo anh thì những cái điều kiện nào mình cần phải xem xét, ví dụ như là cái tình trạng sức khỏe của bé nè ha, điều kiện kinh tế của gia đình nè, hoặc là cái khả năng á, là người mẹ có thể nấu được hay không, thì anh nghĩ là cần xem xét những cái yếu tố nào?
Rồi thì khi mà chúng ta chọn cái phương pháp ăn dặm ấy, thì sẽ có một số những cái yếu tố mà chúng ta cần phải xem xét về cái việc là lựa chọn phương pháp ăn dặm nào cho con. Thì đầu tiên là ăn dặm là ăn cho ai ạ? Đúng không? Con ăn đúng không? Thì đầu tiên là phải xét về cá thể của con. Vậy thì cá thể của con ấy, thì mỗi bạn, các bạn ấy sẽ có những cái sự phát triển khác nhau. Ví dụ như là khi các bạn ấy theo khuyến nghị của mình ấy, là đến khoảng 6 tháng là 180 ngày là các con bắt đầu ăn dặm đúng không? Thì tuy nhiên ấy, là có những bạn thì các bạn ấy sẽ đủ cái kỹ năng hay là đủ những cái dấu hiệu để ăn dặm, và có những bạn thì chưa đủ những cái kỹ năng hay là những cái dấu hiệu để ăn dặm. Thì có một số những cái dấu hiệu ăn để sẵn sàng ăn dặm cho các con ấy, đấy là chúng ta sẽ thường thấy là đến cái giai đoạn khoảng em nuôi con thì em cũng biết là khoảng 5-6 tháng là bắt đầu các bạn sẽ tót tép miệng đúng không? Các bạn ấy bắt chiếc người lớn. Đấy thì lúc tức là bắt đầu có phản xạ nhai. Rồi tiếp theo nữa thì khi mà các bạn ấy đã bắt đầu cái lưỡi của các bạn ấy cũng đã bắt đầu có cái có thể đảo và nuốt xuống được. Đấy. Thì tiếp theo nữa thì cái đấy là cái dấu hiệu. Và một cái dấu hiệu nữa đó là có nhiều bạn là khi mà các bạn ấy nhìn mọi người ăn hay là các bạn ấy cầm nắm được những cái thực phẩm là các bạn có thể đưa vào trong miệng được. Thì khi mà trẻ có một số những cái dấu hiệu như vậy thì là bắt đầu có thể ăn dặm. Tuy nhiên này thì chúng ta cần phải chú ý ấy, đấy là có một số bạn đến 4 tuổi, tháng tuổi hoặc là 5 tháng tuổi các bạn ấy cũng có những cái dấu hiệu như vậy. Nhưng mà cái giai đoạn đó thì chưa thể ăn được. Bởi vì làm sao? Bởi vì là nó quá sớm. Nó quá sớm, tại sao lại sớm? Bởi vì là khi mà trẻ chưa được 6 tháng tuổi thì cái hệ tiêu hóa của con nó chưa có hoàn thiện. Thì lúc đó ấy, là chưa có đủ cái điều kiện để có thể là ăn những cái thực phẩm khác ngoài sữa. Cho nên là các bố mẹ phải hết sức chú ý, đó là chúng ta có dấu hiệu sẵn sàng nhưng nó phải kết hợp với cái độ tuổi. Nó phải đủ tuổi, đấy. Thì đó là cái mà sẵn sàng về cái dấu hiệu và cái thời gian của cái phương pháp ăn dặm truyền thống hay là phương pháp ăn dặm kiểu Nhật thì nó phù hợp, đấy là của trẻ nhé. Còn phương pháp ăn dặm bé chỉ huy thì em thấy là khi mà con ăn dặm bé chỉ huy thì thường các bạn sẽ ngồi như này đúng không? Xong rồi cầm các bạn gặm đúng không? Thì cho nên là cái phương pháp đó khi mà con đủ tháng tuổi này, đủ các dấu hiệu kia nhưng nó phải kết hợp với một cái nữa, đó là các bạn ấy phải ngồi thẳng được. Ngồi thẳng và cứng cổ được. Đấy. Rồi cứng cổ được thì mới có thể là chủ động để cầm cái thực phẩm mà cho lên miệng được. Chứ còn ngồi nếu mà kiểu ngồi mà cứ ưỡ nẹo như này đúng không ạ? Xong rồi đầu cứ gật gù như này thì các bạn ấy nguyên lo cái việc là giữ người không thì các bạn không thể tập trung mà ăn được. Đó. Cho nên là cái đấy là những cái mà dấu hiệu để chúng ta cần phải xem xét khi mà chúng ta chọn phương pháp, đấy là với trẻ nhé. Rồi, còn với người lớn hay là với người chăm sóc thì làm sao? Thì ví dụ như là ở gia đình chẳng hạn, mà nếu mà mình có bà hay là có giúp việc chăm cùng, đúng không ạ? Thì bà với giúp việc có ăn dặm bé chỉ huy được không ạ? Rất khó, không thể ăn được bởi vì cái phương pháp đó. Đấy, thì phương pháp đấy nó khó áp dụng cho người chăm sóc. Cho nên là nếu mà ở nhà mà có cả bà hay là giúp việc chăm sóc cùng thì mình nên là ăn dặm truyền thống hay là ăn dặm của Nhật đương nhiên đúng không? Sau đó là nếu mà mẹ có thời gian, mẹ đủ cái kiến thức để cho con ăn nữa thì mình kết hợp thêm ăn dặm bé chỉ huy. Đấy, thì nói chung là chúng ta sẽ cần phải xem xét là giữa cái việc là cá thể của trẻ phù hợp với phương pháp nào, sau đó là hoàn cảnh gia đình, người chăm sóc trẻ phù hợp với phương pháp nào thì mình sẽ lựa chọn một cái phương pháp cho nó phù hợp.
Vậy thì qua đây em muốn thay lời các mẹ hỏi anh Cường một cái bí quyết để mình có thể chọn lựa được cái nguyên liệu mà nó vừa phù hợp nè, mà nó vừa tiết kiệm để có thể là cân bằng kinh tế trong gia đình luôn.
Cái phần mà sau khi mà chúng ta đã bắt đầu cho con ăn dặm đúng không, thì thường là các mẹ rất là hào hứng, đặc biệt là các tập trường mới. Trời ơi, hào hứng dã man là bắt đầu phải đi mua cái nọ, mua cái kia, xong rồi là tìm cái nọ, tìm cái kia, rồi chế biến thế nọ, chế biến thế kia đúng không? Đó, thì ở đây thì mình sẽ có hai cái phần thì mình nên để ý này. Đó là cái thứ nhất là chúng ta sẽ chọn nguyên liệu, đúng không ạ? Nguyên liệu để nấu. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ chọn thiết bị và dụng cụ. Đó, thiết bị và dụng cụ thì mình nên lựa chọn những cái sản phẩm mà kiểu dạng all in one. Ví dụ như của VinFast này thì có rất nhiều cái sản phẩm mà có thể là vừa nấu, vừa hấp, vừa luộc các thứ được đó. Thì những cái đấy thì mình có thể lựa chọn, bởi vì mình mua một cái sản phẩm nhưng mà nó sử dụng được cho nhiều cái mục đích ấy, thì nó sẽ tiết kiệm cái kinh tế. Đó. Ngoài ra nữa thì nếu mà có điều kiện kinh tế thì chúng ta có thể là mua rất nhiều các sản phẩm về. Còn nếu mà không ấy, thì chúng ta sẽ lựa chọn một số những cái sản phẩm mà nó đa dụng, và thứ hai là trong nhà mình sẵn có. Đấy là về cái thiết bị và dụng cụ. Còn về cái phần mà nguyên liệu ấy, thì cái trong cái nguyên liệu thì thường là các mẹ bây giờ ví dụ như là Kiều Phạm đi chẳng hạn thì rất là bận đúng không? Không có thời gian mà kiểu bày vẽ ra nấu nướng các thứ đấy. Thì cho nên là thường thì các mẹ mới bắt đầu cho con ăn dặm là sẽ chọn cái phương pháp là ăn dặm kiểu Nhật. Ăn dặm kiểu Nhật thì mình sẽ mua các loại thực phẩm về theo cái menu tuần, sau đó là mình sẽ chế biến rồi mình cấp đông. Đó, mình cấp đông mình cho thành từng viên và khi nào mà các bạn ấy ăn ấy thì mình sẽ bỏ ra mình giã đông, sau đó là mình cho các bạn ấy ăn luôn. Thì mới bắt đầu ăn dặm thì mình lựa chọn cái như vậy ấy, thì nó tiết kiệm ở cái chỗ nào? Thứ nhất là nó sẽ tiết kiệm là cái công mình đi chợ, mình đi siêu thị, mình mua một lần thôi, mình về mình làm. Và thứ hai nữa là khi mà mình làm một lần như vậy ấy, thì nó cũng sẽ tiết kiệm cái thời gian chế biến cho mình. Và thứ ba ấy, là khi mà mình đã làm được sẵn hết như vậy rồi thì khi mà cho ăn cũng rất tiết kiệm thời gian, mình chỉ cần bỏ ra xong rồi mình làm nóng lại là con ăn thôi. Đấy, thì cái phương pháp mà khi mà các mẹ mới bắt đầu ăn dặm, nếu mà ăn dặm theo kiểu truyền thống hay dặm kiểu Nhật thì có thể làm phương pháp như vậy. Còn với cái phương pháp ăn dặm mà bé chị Huy thì nó còn đơn giản hơn. Bởi vì em thấy là phương pháp ăn dặm bé chị Huy chỉ có thời gian đầu chỉ có mấy cái củ quả các thứ mình cắt ra rồi mình luộc cho con thôi. Đấy, thì mình có thể là cắt các loại củ quả, sau đó là mình luộc lên, mình hấp lên, mình cho con ăn. Còn các loại mà con muốn tập ăn thô, các dạng chả chạo thì mình có thể làm trước, sau đó là mình cấp đông này, sau đó là khi mà con ăn thì mình cũng chỉ cần làm chín lại thôi.
Qua từ nãy tới giờ thì em có thể cảm thấy được anh là một trong những cái chuyên gia trong lĩnh vực ăn dặm dành cho các bé luôn. Thì anh có thể giới thiệu một vài cái món ăn dặm mà mình có thể thực hiện cho con được hay không ạ? Ví dụ như là hôm nay em thấy là các bé rất là mê cá hồi, đặc biệt là các mẹ luôn này rất là mê cá hồi, bởi vì trong cá hồi nó rất là giàu dinh dưỡng cho các con đúng không? Thì em nghĩ là hôm nay anh có thể nấu một món gì đó liên quan đến cá hồi để hướng dẫn cho các mẹ được biết cách mà có thể nấu cho con mình ăn vừa nhanh, gọn nhẹ mà lại có thể là vừa tiện lợi không ạ?
Rồi, ok, vậy thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn Kiều Phạm cùng với cả các bố mẹ làm cái món là cháo cá hồi mồng tơi nhé.
Các mẹ thân mến, Kiều được biết là món cháo cá hồi mồng tơi thì rất là giàu dinh dưỡng, nhưng mà thực tế cái dinh dưỡng về khoa học như thế nào thì mình cũng còn hơi lo lắng, thì mình không phải là chuyên gia, cho nên là trong cái buổi ngày hôm nay mình được gặp gỡ anh Cường thì em muốn anh Cường có thể chia sẻ kỹ hơn về cái giá trị dinh dưỡng của món ăn này cho các mẹ nha.
Thật ra về cái phần mà giá trị dinh dưỡng của món ăn ấy, thì trong cái quá trình mà chút xíu nữa mình chế biến ấy, thì mình sẽ từng bước mình chia sẻ cho mọi người thì nó sẽ được kỹ hơn. Tuy nhiên ấy, nói chung là khi mà chúng ta mới bắt đầu vào trong ăn dặm của con ấy, thì cái món cháo này thì trong cái cá hồi chúng ta thấy là cái thuộc cái nhóm mà chất béo tốt rất là tốt, và ngoài ra thì omega 3 các thứ ở trong cái cá hồi thì nó rất là ok. Và khi mà mình chế biến mà mình biết cách chế biến ấy, thì nó thơm ngon và nó sẽ dễ ăn với con. Ngoài ra ấy, thì ở trong cái rau mùng tơi thì chúng ta thấy là cái rau mùng tơi thì nó là xanh đậm đúng không? Thì cái xanh đậm thì là cái hàm lượng sắt nó sẽ nhiều. Ngoài ra nữa, đặc biệt là cái rau mùng tơi này thì nó sẽ có cái tính chất nhuận tràng. Đấy, thì những các bạn mà thời gian đầu ăn mà muốn tránh táo bón thì cái rau mùng tơi này cũng rất là tốt. Nó còn cái cháo nấu như thế nào để cho nó thơm ngon và đảm bảo thì chút xíu nó bật mí cho các bố mẹ nhé.
Rất cảm ơn đầu bếp Hoàng Cường đã có những chia sẻ cực kỳ bổ ích, đặc biệt là các mẹ bỉm đang trong giai đoạn chuẩn bị ăn dặm cho con. Và một lần nữa Kiều xin gửi lời cảm ơn đến Shop Baby đã đồng hành cũng như là tài trợ cho chương trình. Hãy đồng hành cùng với Podcast chúng ta trong các tập tiếp theo quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
Ok, xin chào tất cả các bố mẹ. Hôm nay trong chương trình ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bố mẹ làm món cháo cá hồi mùng tơi nhé. Thì trong cái món cháo cá hồi mùng tơi ngày hôm nay ấy, thì đầu tiên thì để nấu cái phần cháo ấy, là mình sẽ sử dụng chiếc máy của Phát, và đây là cái mẫu máy là Multi Max 7. Đó, thì trong cái phần cái máy này thì nó sẽ có một cái nồi sứ, và chiếc nồi này thì chúng ta dùng để nấu chậm hoặc là dùng để ủ. Đó, thì chúng ta sẽ nấu cháo với chiếc nồi này. Thì trong cái phần mà chúng ta nấu cháo với cái phần nồi ủ này á, thì chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ có gạo trắng ở đây ấy. Thì các bố mẹ chú ý này, là khi chúng ta nấu cháo với các loại nồi ủ như thế này thì chúng ta chọn gạo thì chúng ta nên chọn các loại gạo mà nó có cái dạng hạt dài á. Đó, cái hạt dài mà nó mẩy như này này, thì khi cái chúng ta nấu lên ấy, thì cái cháo nó sẽ có cái độ sánh và cái độ sệt. Và khi chúng ta ủ bằng cái nồi này á, thì chúng ta ủ trong một cái thời gian nó khoảng là 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng thì cháo nó sẽ rất là sánh. Đó, thì đầu tiên là mình sẽ dùng cháo và sau đó là mình cho nước vào, mình cho vào đây mình ủ thôi. Rồi, thì ở trong cái phần cháo này thì chúng ta đầu tiên là mình sẽ lấy gạo vào trong cái dây này để mình mang đi mình các bố mẹ nhớ này, cái tỷ lệ khi mà chúng ta nấu cái cháo với cả chiếc nồi này nhá, là chúng ta sẽ sử dụng cho mình là cái tỷ lệ 1:5. Nếu mà các bố mẹ muốn nấu cháo thô thì chúng ta dùng cái tỷ lệ 1:5, nhưng mà trước khi mà chúng ta nấu thì mình sẽ mang cái này đi là mình sẽ vo sạch cái gạo này trước nhá. Rồi, gạo sau khi mà mình đã vo sạch rồi thì mình sẽ cho vào trong nồi này, được chưa? Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho nước vào đây. Thì hãy nhớ cho mình cái tỷ lệ là nấu với nồi này, muốn làm lên cháo thô ấy, mà kiểu dạng cháo thô mà các con ăn thô tốt ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng là 1:5, tức là mình đong là 1 gạo với lại 5 nước. Đó, còn nếu mà các bố mẹ muốn nấu cái cháo mà nó loãng hơn hoặc nó mềm hơn ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái công thức mà nó cao hơn. Ví dụ như là mình sẽ cho 1 gạo hoặc 6 nước, hoặc là 1 gạo hoặc là 7 nước nhá. Rồi, thì cái phần này là chúng ta đã chuẩn bị xong này. Thì bây giờ mình sẽ đậy nắp và mình sẽ thao tác với cái máy ở bên này. Rồi, thì ở trong cái phần máy này thì chúng ta, cái khi mà chúng ta nấu chậm á, đó thì chúng ta chỉ việc là lấy cái nồi sứ này và chúng ta sẽ đặt trực tiếp xuống cái máy ở dưới này. Thì mình lưu ý này là trong cái máy này nó sẽ có hai cái tấm như thế này, tấm để kê đồ ấy, thì nó sẽ có một cái tấm nhỏ. Thì với các loại khi mà chúng ta nấu cái nồi ủ này thì cái tấm nhỏ mình đã để sẵn vào trong này rồi, thì nó sẽ nhỏ hơn cái tấm này nhé. Chúng ta cho vào trong này, sau đó là chúng ta để cái nồi ủ lên bên trên cái tấm nhỏ đó nhá. Chúng ta tránh là không, mình không để trực tiếp cái nồi này xuống dưới, bởi vì ở dưới này nó có một cái tấm nhiệt làm nóng ấy, mà mình để trực tiếp xuống thì có thể là nó sẽ ảnh hưởng đến cái nồi này của chúng ta nhé. Chúng ta nhớ là chúng ta khi mà chúng ta đặt là đặt lên trên cái miếng để kê ở bên dưới này. Đó, sau đó là khi mà chúng ta cho cái nồi vào rồi, mình đậy nắp lại. Đó, rồi. Thì đây là chúng ta đã hoàn thành cái việc chuẩn bị. Và sau đó thì mình sẽ khởi động máy lên. Và trong cái máy này thì nó sẽ có rất nhiều cái chế độ. Và chúng ta chọn chế độ là nấu ủ. Đó, thì cái chế độ nấu ủ này thì các bố mẹ lưu ý là cái thời gian nấu ủ á, là nó sẽ là 120 phút. Và chúng ta khi mà chúng ta chọn chế độ này, đó chúng ta chỉ cần chọn chế độ và khi mà nó hiện lên là 120 phút như thế này và chúng ta để đó thôi, thì bắt đầu là máy nó sẽ đun. Và khi mà máy đun á, là nước nó sôi lên, nước sôi lên thì nó sẽ làm nóng cái thực phẩm ở trong này. Và trong cái nồi này thì chúng ta sẽ ủ. Cái công dụng của cái việc là khi mà chúng ta nấu ủ ấy, với cái nồi sứ như thế này á, thì nó sẽ có cái tác dụng ấy là, một là khi mà chúng ta nấu cái thời gian nó dài, và thứ hai là cái nhiệt độ nó không sôi. Và cái thứ ba ấy là chúng ta ủ như vậy ấy, thì nó sẽ, một là nó sẽ giữ được cái chất dinh dưỡng của gạo này, cái thứ hai ấy là nó sẽ giúp cho gạo của chúng ta nó sánh đặc. Và cái gạo sánh đặc này này thì nó sẽ khác với gạo mà chúng ta nấu với ở nồi thông thường ấy. Đó là nếu mà chúng ta chỉ nấu với nồi thông thường thôi, thì khi mà chúng ta quấy lên, chúng ta để ra ngoài, thì cái cháo, một là nó sẽ không sánh nhiều, và thứ hai là mình để ra ngoài một lúc thời gian là nó sẽ dễ bị chua. Đó, thì với cái nồi này nếu chúng ta ủ ấy, mà chúng ta để lâu ấy, thì chúng ta có thể là để qua ngày nó cũng không có vấn đề gì cả. Đã thao tác xong rồi thì bây giờ chúng ta chỉ việc đợi thôi. Đó, chúng ta có thể là rảnh tay mình đi làm những cái việc khác, và sau đó đủ thời gian thì mình quay lại là mình đã có một cái nồi cháo trắng cho con, để chúng ta có thể là nấu cái phần cháo cá hồi mùng tơi được rồi. Tiếp theo, để nấu cái món cháo cá hồi mùng tơi này ấy, thì mình sẽ có các nguyên liệu ở đây. Thì các nguyên liệu này thì mình đã chế biến trước rồi, thì mình sẽ nói qua các phần nguyên liệu ở bên này để chúng ta hướng dẫn cho các bố mẹ này. Và trong cái quá trình này ấy, là cái cách hướng dẫn của mình ấy, đó là mình sẽ hướng dẫn cho bố mẹ biết làm một món cháo thôi, chứ nhưng mà chúng ta sẽ làm được rất nhiều những cái món cháo khác nó tương tự đấy. Ví dụ như là mình hướng dẫn các bố mẹ nấu cái cháo với ở cái nồi này chẳng hạn, thì chúng ta thấy là chúng ta nấu một cái nồi cháo thô như này, sau đó là khi mà chúng ta nấu xong á, là chúng ta sẽ ra được cái thành phẩm. Nó cái thành phẩm thì chúng ta sẽ có cái bát cháo như này nhá. Bát cháo thành phẩm khi chúng ta nấu xong này thì nó phải keo đặc lại được, tức là những cái cháo mà nó keo đặc như này, các bố mẹ thấy này, mình đổ ra như này và nó vẫn không có đổ ra ngoài ấy, thì nó chỉ sánh được như này khi, một là chúng ta chọn gạo đúng, và thứ hai là chúng ta phải nấu với cả cái nồi ủ. Còn nếu mà chúng ta nấu với các nồi thông thường mà chúng ta chỉ khuấy thôi thì nó sẽ không sánh đặc được như này nhá. Đó, thì chúng ta sẽ được cái bát cháo như thế này. Đó, đây là cháo, cái này mà mình gọi là cháo nền. Thì các bố mẹ nên này, bố mẹ nấu một cái nồi cháo như thế này, sau đó là chúng ta sẽ chia thành từng phần ăn của con và mình cho vào trong ngăn mát tủ lạnh, mình bảo quản là mình có thể là ăn một trong hai hôm nhá. Đó, đây là cháo nền rồi, chúng ta đã nấu xong rồi. Thì ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ có cái phần nước dùng, được chưa? Thì cái phần nước dùng này, ở đây, cái bát nước dùng này thì trong một cái video khác thì mình sẽ hướng dẫn cho các bố mẹ nấu nước dùng. Đó, tuy nhiên là chúng ta sẽ có cái phần nước dùng này. Thì cái nước dùng này với cháo thì nó có tác dụng gì ạ? Nó sẽ có cái tác dụng là tạo ngọt tự nhiên. Cái bát cháo của chúng ta ăn vào nó sẽ rất là ngọt, và ngọt tự nhiên nhé, chứ không phải là chúng ta ngọt công nghiệp. Đó, ngọt tự nhiên thì nó sẽ kích thích cho cái vị giác, cũng như là kích thích cho con ăn được thơm ngon hơn. Đó, thì chúng ta có nước dùng. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có đạm, đúng không? Thì đạm ở đây là mình có cá hồi. Thì cái cá hồi này chúng ta biết rằng là cá hồi thì nó là cái cá mà nó có cái chất béo tốt. Đó, và nó thuộc nhóm chất béo, cho nên là khi mà chúng ta sử dụng ấy, thì cá này các bố mẹ mua về, sau đó chúng ta phi lê và chúng ta hấp chín rồi mình xé nhỏ như thế này. Đấy chưa? Rồi, thì đây là cái phần mà cá hồi mình đã chuẩn bị sẵn. Tiếp theo là sẽ có rau. Thì ở trong cái phần rau này, hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái rau mùng tơi. Cái rau mùng tơi á, thì đặc điểm của nó là nó có cái màu xanh thẫm này, cho nên là cái hàm lượng sắt nó cũng cao. Và thứ hai nữa là trong cái rau mùng tơi này thì nó cũng có cái tác dụng là nhuận tràng ấy, cho nên là các bố mẹ cho con ăn thì nó cũng sẽ có cái tác dụng là nhuận tràng cho con nhá. Thì bổ sung cái phần rau. Tuy nhiên này, các bố mẹ đặc biệt chú ý cho mình này là khi mình nấu cháo cho con, cái tip này cực kỳ quan trọng các bố mẹ lưu lại, đó là chúng ta nên chế biến là chúng ta trần cái rau trước, sau đó là mình thái hoặc là mình xay tùy theo khả năng ăn thô của con. Thì cái cháo hôm nay mình nấu sẽ là cháo thô. Đó, còn nếu mà các bố mẹ dành cho trẻ mới bắt đầu ăn dặm hoặc là ăn cháo vỡ chẳng hạn, thì các bố mẹ thái nhỏ hơn hoặc là xay mịn. Nhưng nhớ cho mình nhá, đó là mình sẽ trần sơ, sau đó là mình mới thái ra như thế này. thì nó sẽ loại trừ được cái vị nồng của rau. Còn nếu mà rau này mà chúng ta chỉ thái sống, sau đó chúng ta cho vào trong chảo nên chúng ta quấy này, thì một là nó sẽ bị nồng, hai cái thời gian quấy để rau nó chín nó rất là lâu thì nó sẽ bị mất chất dinh dưỡng. Đấy, thì đây là chúng ta có cái phần rau. Rồi, thì ở đây mình có thêm một cái phần gia vị cực kỳ quan trọng nữa, đó là bột hành. Cái phần mà chúng ta thông thường chúng ta nấu cháo dinh dưỡng cho con đúng không? Thì thường là mình sẽ chỉ có nấu các loại rau củ với cả thịt thôi, nhưng nó sẽ không thơm. Bố mẹ chú ý này, khi mà con ăn một cái món cháo hay là một cái món bất kỳ gì đó thì nó phải đảm bảo được hai cái yếu tố, một là hương và hai là vị. Thì chúng ta phải chú ý là làm như thế nào để cái bát cháo của con nó vừa có hương mà nó vừa có vị. Thì cái vị như hôm nãy mình nói là các loại thực phẩm ở đây, nhưng nó phải có hương thì mình sử dụng cái bột hành này mình cho vào. Thì khi mà con nó ngửi cái bát cháo của chúng ta á, là nó thơm, là nó đã kích thích cái khứu giác rồi. Và kích thích khứu giác thì nó sẽ tiết nước bọt, tức là đã chuẩn bị thèm ăn cái bát cháo của chúng ta, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta có thêm cái bột hành ở đây nhá. Đó, thì đây là những cái phần mà nguyên liệu mà chúng ta sẽ chuẩn bị để chúng ta nấu cái nồi cháo cá hồi. Thì thật ra với các phần nguyên liệu như thế này thì chúng ta sẽ còn cần thêm nữa, đó là chất béo. Tức là trong cái nhóm chất béo thì chúng ta sẽ sử dụng dầu ăn nhá. Thì các bố mẹ có thể sử dụng dầu ăn hay các loại dầu ăn dặm dành cho con để có một chút dầu ăn nữa. Rồi, nó thì đây là tất cả những cái phần nguyên liệu mà chúng ta sẽ sử dụng để nấu cái bát cháo cá hồi mùng tơi ngày hôm nay. Tuy nhiên là nấu như thế này nó cũng ngon rồi, nhưng có một cái tip nữa hướng dẫn riêng cho các bố mẹ để cho cái bát cháo của chúng ta nó ngon hơn nữa, đó là chúng ta sẽ thêm các loại củ để tạo vị. Vị ở đây là tạo thêm cái vị ngọt tự nhiên. Đó, thì các bố mẹ thấy ở đây là mình sử dụng cái gì ạ? Ở đây là mình có sử dụng là khoai lang, đúng không ạ? Đó, và khoai lang ở đây nhé, thì chúng ta nên nhớ này, đấy là khoai lang thì nó cũng có 5-7 loại khoai lang, đúng không ạ? Thì nếu mà mình muốn làm cái bát cháo của con nó thật là ngọt và nó thật là thơm thì các bố mẹ sử dụng cái khoai lang này là khoai lang mật. Đấy, thì nó sẽ làm cái bát cháo của con nó sẽ ngọt hơn rất là nhiều, đấy, thơm hơn rất là nhiều. Vậy thì với cái phần cháo này thì mình sẽ sử dụng chiếc máy xay đa năng của bên Phát này. Đó, thì mình sẽ xay cái phần khoai này ra để chúng ta sẽ làm là cái phần khoai xay. Và cái khoai xay thì mình cho vào trong cháo của con, nó sẽ làm cho cái cháo của con nó thơm ngon hơn rất là nhiều nhé. Rồi, đó thì cái máy này thì chúng ta thấy là nó có 1-2-3 cái lưỡi, sau đó là một cái lưỡi. Nhất đặc điểm của những cái máy như này là phải nói thêm này, đó đấy là cái lưỡi nha các bố mẹ để ý này. Muốn xay cho con cái đồ ăn dặm á, mà nó mịn mà nó nhỏ, nhưng đặc điểm á, là phải ít, cái lượng nó rất là ít, bởi vì ăn dặm thời gian đầu không thể ăn nhiều được, đúng không ạ? Thì nếu mà thông thường các máy xay mà không thiết kế dành cho trẻ ăn dặm thì cái lưỡi này nó sẽ rất là cao, nó sẽ nằm ở bên trên này. Thì khi mà nó cao như vậy thì nó không đánh được cái phần mà thực phẩm nó ít. Nhưng cái máy của bên Phát này thì lại là sao ạ? Cái lưỡi nó thấp, rất là thấp ở dưới này, cho nên là chúng ta xay một cái lượng rất nhỏ thôi vẫn xay được bình thường. Thì đây là một cái điểm cộng rất lớn cho cái việc là khi mà bên nhãn hàng họ thiết kế và họ đã suy nghĩ đến cái vấn đề này, cho nên là họ đưa cái lưỡi này rất là thấp, cho nên là khi xay những cái đồ ăn dặm chút xíu thôi nó rất là phù hợp nhá. Rồi, đó thì bây giờ chúng ta sẽ cho cái khoai này vào đây. Cái lượng ăn này thì tùy các bố mẹ nhé. Ở đây mình làm thị phạm cho các bố mẹ ấy, cho nên là mình sẽ xay một cái lượng nhất định như thế này. Còn ở nhà của chúng ta, khi mà chúng ta cho con ăn ấy, thì chúng ta xay theo cái lượng ăn của con ở nhà. Đó, tiếp theo là chúng ta sẽ cho một chút nước đun sôi để nguội. Đó, cái nước này thì mình lấy luôn ở trong cái máy đun của cái Multimax 7 ở bên này. Đó, cái máy này thì nó có cả cái phần đun nước nữa. Rồi, thì ở trong cái phần này khi mà chúng ta cho nước vào nhé, thì bố mẹ chú ý này, chúng ta muốn xay đặc hay là xay mịn thì là do cái lượng nước mình cho vào nhé. Rồi, đây thì mình cho thêm một chút xíu nữa, không sợ nó đặc quá. Rồi, chúng ta lắp máy lên. Đó, và rất đơn giản thôi, bây giờ chúng ta bấm máy thôi. Đó, thì khi mà các bố mẹ thao tác những cái loại máy xay như thế này thì các bố mẹ chú ý cho mình này, nó có một cái thao tác gọi là thao tác bấm nhả. Thì để làm gì ạ? Đấy, chúng ta bấm này, sau chúng ta nhả ra, bấm và nhả. Thì khi mà chúng ta bấm nhả như vậy thì cái thực phẩm này nó trồi lên, sau đó nó sẽ rơi xuống và nó sẽ làm mịn nều. Còn nếu mà chúng ta chỉ bấm liên tục như này thôi thì có thể cái phần trên á, là nó sẽ bị thô quá, nhưng phần dưới nó sẽ lại không mịn. Đấy, nó không mịn đều. Cái này mình xay mịn hoàn toàn thì nó dễ hơn, nhưng mà với những cái loại mà cần khống chế độ thô á, đó thì mình cần phải chú ý chỗ này. Về thứ hai nữa là nếu mà chúng ta cứ bấm hoài như thế này thì đương nhiên là cái máy nó hoạt động lâu dài á, là nó sẽ ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của máy, cho nên là chúng ta cứ bấm nhả nhé. Đây, chúng ta đã được thành phẩm là cái phần khoai mà nó xay rất là mịn ra rồi. Thì bây giờ mình sẽ để nó ra bát nhé. Rồi, thì đây là cái phần mà khoai xay mịn thì mình đã để ra bát rồi. Và bây giờ mình sẽ để cái phần nguyên liệu này chuẩn bị mình nấu một cái bát cháo hoàn chỉnh nhé. Ok, thì bây giờ để chúng ta nấu cái bát cháo này thì chúng ta đã các nguyên liệu ở đây thì mình đã nấu đều nấu chín hết rồi. Cho nên là khi mà chúng ta nấu, chúng ta chỉ cần cho các loại thực phẩm này vào và sau đó là chúng ta đảo nóng lên thôi. Thì đây cũng là một cái nguyên lý quan trọng mà các bố mẹ cần phải nhớ khi mà chúng ta nấu cháo mà muốn nó thơm ngon cho con nhé. Đó là các loại nguyên liệu này chúng ta làm sao để chúng ta làm chín trước và chúng ta chuẩn bị trước. Sau đó là khi mà cái bước nấu chúng ta chỉ cần cho vào chúng ta quấy nóng lên thôi thì cái bát cháo nó sẽ thơm ngon hơn nhé. Rồi thì ở đây mình có cháo này. Cái định lượng này này thì tùy theo cái độ tuổi và cái khả năng ăn của con thì các bố mẹ làm sao của chúng ta định lượng cho nó phù hợp nhé. Còn cái lượng mà cụ thể thì các bố mẹ có thể xem thêm trong cái phần khuyến nghị của viện dinh dưỡng ấy về cái lượng ăn của con trong từng giai đoạn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ có được cái cháo rồi này. Thì cái cháo này mình nấu khá đặc cho nên là mình sẽ cho thêm vào đây một chút cái nước dùng. Đó, rồi bây giờ mình bật cái bếp lên. Mình quấy cho cái cháo nó tơi ra. Nếu mà khi mà chúng ta nấu nhiều á, là chúng ta có thể là chúng ta sẽ cấp đông cái cháo này. Sau đó là khi mà con ăn á, là mình giã đông ra, mình bỏ ra mình nấu được nhá. Nhưng mà tuy nhiên là quan niệm của Việt Nam của chúng ta ấy, thì hay là chúng ta nhiều khi là cháo mà cấp đông thì các bố mẹ cũng không có kiểu hay sử dụng lắm. Tuy nhiên là thực tế là khi mà như bên mình kinh doanh ấy, là bên mình cũng cái cháo này bên mình hoàn toàn có thể cấp đông. Và khi mà mình nấu cháo thô cấp đông ra xong mình giã đông ấy, thì cái cháo nó vẫn thơm ngon như bình thường nhá, không có vấn đề gì cả. Rồi, thì sau khi mà chúng ta đã có được cái phần cháo rồi thì trong cái cháo này này, cái độ đặc hay là loãng của cháo là nó tùy vào cái khả năng ăn của con nhé. Rồi sau đó là chúng ta sẽ cho rau vào. Cái rau này chúng ta nên cho vào trước bởi vì là rau này lúc nãy mình trần sơ ấy, đó. Thì mình cho rau vào trước, sau đó là mình đảo nó lên cho cái rau nó chín hẳn và sau đó là cuối cùng thì mình mới sẽ cho cái phần thịt vào. Rồi tiếp theo mình sẽ cho phần khoai lang. Cái khoai lang này nó có cái tác dụng là tạo ngọt cho cái bát cháo của con nhé. Rồi và cuối cùng là đến cá hồi. Nếu mà tất cả những cái đồ này chúng ta chuẩn bị trước ấy, thì khi mà chúng ta nấu nó rất là nhanh. Ở nhà ví dụ như là mình chuẩn bị hết các đồ này cho bà, sau đó là bà nấu thì các bố mẹ thấy là từ cái lúc nãy bây giờ mình đun bây giờ là thật ra nó chỉ mất khoảng đâu đó 3 đến 5 phút thôi là mình đã có một cái bát cháo cho con rồi. Rồi muốn loãng một chút nữa cho nên là mình cho thêm một chút xíu nước. Rồi thì bây giờ chúng ta chỉ cần là chúng ta quấy nóng cái này lên thôi. Bởi vì làm sao? Bởi vì là tất cả các nguyên liệu này chúng ta đều làm chín rồi ấy, cho nên là mình chỉ cần làm nóng lên thôi. Đó, và cuối cùng thì mình sẽ thêm một chút là cái bột hành để chúng ta tạo thêm cái hương cho cái bát cháo này. Bố mẹ lưu ý này, với cái phần gia vị ấy, thì trẻ ở dưới 1 tuổi thì chúng ta không cần phải cho sử dụng các loại gia vị mà tạo mặn, ví dụ như là muối hay là ví dụ như là nước mắm nhé. Đó, mà cái phần gia vị này với các bạn lớn ấy, thì trên 1 tuổi thì chúng ta mới nên sử dụng. Đó, thì với các bạn nhỏ dưới 1 tuổi chúng ta chỉ cần làm cái vị ngọt tự nhiên từ các loại rau củ quả thôi là ok. Rồi và bây giờ bát cháo của chúng ta đã hoàn thành rồi đấy, nhanh không ạ?
Wow, em mới đi có chút xíu thôi mà anh Hoàng Cường làm xong một cái món ăn vô cùng hấp dẫn luôn nè mọi người. Giờ kiểu muốn thử quá mấy bạn ơi. Tại vì hồi nãy anh có chia sẻ là mình ăn ngon, mình nấu ngon thì con mới cảm thấy là ngon miệng được. Cho nên là giờ anh cho em thử cái nha.
Rồi ok, thì trước khi mà Kiều thử nhá thì mình sẽ có thêm một cái phần đó là chúng ta thật ra ấy, cái cá hồi này thì nó đã là thuộc cái nhóm chất béo tốt rồi cho nên là mình có thể thêm dầu ăn hoặc là không nhá. Đó thì bởi vì là nó thuộc nhóm chất béo mà cho nên là cái bát ăn của con thì chúng ta cứ thêm một chút dầu ăn vào. Đó thì bây giờ như này là chúng ta đã hoàn thành rồi này. Thì bây giờ xin mời Kiều hãy thử cái bát này nhé.
À, mọi người ơi, bây giờ Kiều sẽ review cái đồ ăn của anh Cường chút xíu nha mọi người. Đầu tiên á là Kiều thấy cái chất cháo nè nó rất là sánh, rất là ngon. Ngoài ra cái rau trong cũng hấp dẫn nữa, chắc chắn là các con sẽ không có miếng ăn luôn. Còn cái phần thịt cá hồi á thì cực kỳ thơm, cho nên là Kiều nghĩ đây sẽ là một món ăn dặm mà bé nào cũng sẽ mê nha. Giờ Kiều thử nha mọi người nha. Dạ rất là sánh, con có nghĩa là nó có một cái độ sệt vừa phải, không bị quá lỏng cũng như là không bị quá đặc đó mọi người. Cái vị cá rất là thơm, vị gạo cũng rất là rõ ràng cũng như là cái vị rau nữa mọi người. Cảm ơn anh Hoàng Cường rất là nhiều nha. Kiều nghĩ là với những cái bí kíp mà nãy giờ anh chia sẻ thì mọi người sẽ có thêm tăng cường thêm được cái kỹ năng nấu ăn tại nhà của mình. Không những ngon mà nó còn nhanh, gọn lẹ, tiết kiệm thời gian của các mẹ nữa. Các bạn ơi, vậy là cái món mà cháo cá hồi mồng tơi á, trông có vẻ phức tạp nhưng mà lại được đầu bếp Hoàng Cường nấu một cách vô cùng đơn giản, vừa nhanh, vừa gọn, vừa tiện lợi. Cho nên là Kiều nghĩ mẹ nào cũng có thể thực hiện tại nhà ngay cho con của mình. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình và chúng ta sẽ gặp lại ở các món ăn sau nhé. Bye bye!
Máy đa năng điện tử Multimax 7 đa tính năng. Máy thứ nhất, tiệt trùng, sấy khô, làm sữa chua, sấy hoa quả, hâm cháo dặm, hâm nóng sữa và thức ăn. Máy thứ hai, máy đun và hâm nước pha sữa. Thiết kế nhỏ gọn, có hai máy đa năng, thích hợp hoạt động đồng thời. Nút cảm ứng và màn hình LED hiện đại, tính năng hẹn giờ tiện dụng.
Fast Baby đồng hành cùng mọi nhà chăm con chuẩn chuyên gia.